This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lai. Hòa Tính xin được thân ái chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào em, cảm ơn em. Chị cũng khỏe em.
Dạ, nghe khỏe là thấy mừng rồi đó chị.
Mùa thu đến rồi, khí trời nó dễ chịu, mình cũng cảm thấy dễ chịu trong lòng em ha.
Đúng vậy chị. Nhưng mà dù cho xuân hạ thu đông vậy nữa đi, cuộc sống bình thường của chúng ta là cứ làm việc cái đó, rồi cuối tuần chúng ta chuẩn bị những cái món ăn ngon để mà chúng ta bồi dưỡng cho chính bản thân mình hay hoặc là phục vụ cho cả gia đình mình. Đó là một cái niềm vui khi mà chúng ta sống xa xứ này, phải không thưa chị?
Đúng rồi em. Chào các bạn thính giả nghe đài, những người bạn thân thiết, những người bạn nói rằng là thường xuyên nghe chương trình Bếp Sài Gòn. Rất là vui khi biết là các bạn vẫn đón nghe chương trình.
Chị hỏi thiệt chị đi chợ hoặc là chị đi ra ngoài, chị có thường gặp quý vị thính giả của chúng ta không?
Chưa, cũng đi chợ chưa nghe. Chắc chị cũng muốn nói chuyện với lại lúc này đeo cái khẩu trang vô, rồi cũng đâu có hạn chế nói chuyện dữ lắm. Nếu mà cất giọng lên là chắc có người nhận ra, chứ còn cứ lủi vô cho lẹ rồi về cho lẹ, không
ai. Dạ vâng, đeo cái khẩu trang phải gọi là không ai nhìn ra ai hết trơn á.
Mà cũng không có muốn nói chuyện nữa.
Đúng vậy chị.
Nói chuyện cũng ngại.
À, quý vị cũng
còn các bạn gọi thì thường xuyên. Có khi ngày nào cũng có người gọi hết trơn.
Wow, gì hết chị.
Thấy vui lắm em.
Dạ.
Rất là vui đó các bạn. Chào các bạn. Hôm nay chương trình Bếp Sài Gòn, Mỹ Liên với Hoàng Tính sẽ cùng trao đổi với các bạn một món ăn mà với cái khí tiết trời mà nó se lạnh vào buổi sáng hoặc là buổi chiều thì mình ăn cái món này mình cũng thích lắm đó. Mình ăn với dạng ăn lẩu, vịt nấu chao.
Vịt nấu chao nha thưa quý vị. Thiệt là hấp dẫn à nghe. Cái món này mình nó dễ làm không chị?
Cũng dễ em. Nó có một cái nó đòi hỏi mình làm kỹ hơn chút xíu để nó thơm. Nó không có nghe cái mùi vịt mà người Việt Nam mình hay gọi là hôi lông đó. Nhưng mà vịt ở bên đây người ta làm, người ta cấp đông rồi, chị thấy nó cũng ít hôi, không có hôi lông. Nó chỉ có cái mùi vịt thì mình rửa kỹ rồi mình sẽ ăn rất là thơm ngon. Đây là một món ăn Nam Bộ đó Hoàng Tính. Mà nếu ở cái vùng Cần Thơ người ta ăn cái món này nhiều lắm.
Dạ vâng, nếu mà mình mà ở Việt Nam đi, hay hoặc là ngày xưa đi, chúng ta nếu mà nói về vịt thì chúng ta có vịt tươi. Còn nếu mà qua đây
nấu,
thì
nấu con vịt tươi là ngon lắm luôn.
Vâng, nếu mà qua đây thì chúng ta thấy là tìm con vịt tươi có bổ đỏ mắt phải tìm chưa chắc gì mà ra được. Và nếu mà có ra nữa thì cũng rất là công phu lắm thưa quý vị. Nếu mà gia đình người thân mà có cái nhà vườn thì cũng rất là lý tưởng. Và ở đây thì đa số là đồng hương của chúng ta mua những cái con vịt mà đông lạnh rồi ha thưa chị ha.
Ừ.
Dạ vâng. Thôi bây giờ mình đi chợ đi chị ơi.
Em ơi, không có nhất thiết là nấu nguyên con vịt, mình cũng có thể sử dụng mấy cái đùi vịt á.
Yeah.
Ở đây họ có người ta có bán trong một cái tray khoảng 3 cái đùi vịt, ở trong nhỏ nhỏ. Nấu cái đùi vịt này thì nó nạc, ngon hơn những người mà ở Mỹ lâu rồi ngại ăn xương thì cũng thấy cũng ngon. Tức là mình nấu cái nào cũng được, bây giờ mình đi chợ ha. Mình mua nguyên con vịt hay là cái đùi vịt gì cũng được hết, chợ nào cũng chị thấy cũng có bán. Rồi để làm cái món này để Hoàng Tính. Món vịt nấu chao thì cái điều kiện, cái yêu cầu đầu tiên mình là phải có thịt vịt thì hoặc mình mua một con vịt cỡ nào size nào cũng được, hoặc là mình mua mấy cái đùi vịt, nó một cây nó khoảng 3 cái, mình muốn mua 6 cái hay là muốn mua 9 cái gì thì tùy mình.
Sao mình biết được cái vịt nó ngon chị?
Chị cũng thấy là ở đây nó không có vịt bở. Chị thấy là mình không có mua vịt bở, thành ra vịt nó dai dai. Mình nấu cháo, mình nấu bún măng vịt hay mình nấu vịt nấu chao thì cũng đều ngon là em. Nhưng mình mua thì đâu có chọn lựa được. Cái con vịt nó đông lạnh rồi, em không có thể nào thấy cái con vịt. Thí dụ chị mua con gà Đồng Nai, chị nhìn cái da rồi, chị thấy cái da nó hơi dày một chút, thì nếu mà mình luộc, mình làm xếp hai thì nó sẽ ngon. Hoặc mình chặt ra, mình ăn nó ấy thì nó ngon, nấu cơm gà thì nó cũng ngon. Còn cũng ít có thấy con vịt nào mà nó quá non, nó hơi hơi non hoặc là nó nó cái da nó hơi ấy thôi. Ở đây chị nghĩ là người ta không có bán giống như con gà tơ, con vịt tơ đâu. Mà con vịt tơ thì nó dễ hơi lông lắm, tại nó nhỏ.
Đúng rồi chị, đúng rồi
Nhưng mà
chị.
chị thấy mình mua thì chắc là con nào cũng được à, chứ cũng khó mà lựa. Thí dụ như vịt tươi thì em còn thấy người ta dở cái phao câu nó lên rồi người ta coi coi coi, chứ còn vịt này không không có còn lông mà nó đông cứng rồi cũng không có dở lên coi được đâu em.
Dạ
Cho
vâng.
nên là thôi cứ chọn con vịt mua đi ha.
Dạ vâng.
Còn không thích, các anh các chị các bạn không thích là đầu cánh đồ chân cẳng nó nhiều quá thì mình mua đùi vịt mình nấu, cái nào mình nấu cũng được. Mà nấu đùi vịt thì ngon lắm á, ăn nè không rất là sướng. Ăn cái dạng lẩu mà ăn đùi thì sướng lắm. Còn có những anh chị nói thôi tôi thích gặm xương thì mình nấu nguyên con vịt cái nào cũng được ha. Một con hoặc là 6 cái hoặc 9 cái đùi tùy các anh chị. Mình sẽ mua khoai môn cao đó. Cái khoai môn lớn đó, còn tính một cái củ cỡ 2 bao trở lên cho tới 2 bao rưỡi gì đó. Ngoài ra đó trong cái món này chị cũng thích bỏ cái nấm còn tính. Cái nấm mà giống như cái nấm mỡ hoặc là giống như cái nấm mà nấm đông cô mà loại tươi á. Mà mình mua cái loại hoặc là mình mua cái loại nấm mà nó chặt thiệt là chặt mà nó không có bị bở, nó giống như nấm đùi gà mà nó
Nấm
nhỏ
đùi
nhỏ
gà
bằng
đó
ngón
chị.
tay cái đó bạn tính.
Thôi không có, mình mua nấm đùi gà cũng được chị. Thế em
Ừ
nghĩ
thì
nấm
nấm đùi gà cũng được, nhưng mà nếu cái nấm đùi gà mà loại nhỏ bằng ngón tay mình không có phải cắt gì hết
đùi gà.
thì mình mua cái nấm đó, thì một bao hai bao tùy thích là các bạn ăn nhiều hay ăn ít. Rồi cái món này đó khi mình ăn đó thì mình phải có bún, bún cộng nhỏ nha các bạn, mình đừng nấu bún bò Huế cộng lớn ăn không có ngon. Mình nấu bún bò cộng nhỏ giống như mình ăn bún riêu vậy đó, mình ăn bún cộng nhỏ. Rồi mình mua rau muống, nếu mà mình ăn nhiều mua 2 bó, còn ăn ít mua 1 bó rau muống mà hiện giờ bán là dài dài đó bạn tích, về mình đặt ra để mình ăn giống như bỏ vô lẩu. Rồi bây giờ nấu món này á, vịt nấu chao thì phải có chao, thì hoặc là các bạn mua vừa chao trắng vừa chao đỏ hoặc là một hũ chao ớt cũng được. Chao chao ở ở chợ nó có bán đầy đủ đó, chao một hũ chao ớt cũng được, hoặc là các anh chị các bạn thích là một nửa chao trắng một nửa chao đỏ thì mua vừa hũ trắng hũ đỏ. Rồi ngoài ra đó để nêm trong cái này đó thì mình có hành tỏi với gừng, hành hành tím củ hành tím đúng hoàng tính, rồi củ tỏi với củ gừng, một cái củ gừng. Các bạn ơi nhớ là đừng mua gừng Trung Quốc nha, gừng Tàu đó mình đừng có mua. Tại vì cứ nghe nói rằng là cái cách trồng của nó họ bón những cái loại phân ăn không tốt cho sức khỏe. Gừng thì các anh chị các bạn mình không có ăn nhiều, ở nhà mình dăm củ gừng mình trồng nó lên cũng có ăn, hoặc là mua ở các chợ Mỹ hoặc là Costco thì nó bán một hộp rồi mình để cấp đông đá, mình chia ra từng phần nhỏ nhỏ mình để đông đá rồi mình ăn từ từ. Hoặc là mình bây giờ là trong cái mùa Covid này cũng nhiều anh chị hay uống nước chanh gừng nào kia đó thì mình nên mua gừng kỹ một chút xíu. Hành đỏ thì tỏi thì mình cũng mua tỏi, nói chung hành tỏi gừng đều mua kỹ. Có lần chị nói rồi đó Hoàng Tính, cái củ tỏi mà nó cắt sát cái râu của nó đó là tỏi nhập từ Trung Quốc về, còn nếu mà tỏi ở các nước khác hoặc ở Mỹ thì nó còn để cái râu trong củ tỏi. Còn nếu mà các anh chị các bạn mua cái tỏi mà lột sẵn rồi thì phải cẩn thận coi nó, chứ đa số hàng nó về từ Tàu thì mình cũng không biết cái này, tại vì tỏi có những cái mình ăn sống mình làm nước mắm là coi như ăn tỏi sống rồi, nên nếu nó không có ổn thì cũng không có tốt lắm. Còn hành đó thì nó có nhiều loại, nó có củ hành tím mà loại lớn lớn mà nó trồng ở Cali hoặc là ở một số vùng ở Mỹ này đó thì mình mua nó tốt hơn là cái củ hành hương mà nó ghi nó cũng ghi rất là rõ là nhập từ Trung Quốc. Cho nên hành tỏi gừng thì các anh chị với các bạn khi đi chợ thì lưu ý chút xíu, mình cẩn thận cho cái sức khỏe của gia đình. Ngoài ra thì mình có nêm muối, nêm bột nêm, nêm đường, rồi có dầu màu điều. Dầu màu điều thì chắc các anh chị các bạn ai cũng biết làm rồi, mình mua cái hộp dầu màu điều rồi về mình bắt lên, mình bắt cái chảo lên mình bỏ dầu vô rồi mình bỏ một hộp điều vô, khi nó ra hết mình nhắc xuống mình lược lại thì mình có dầu màu điều. Rồi nấu cái món này đó mình cũng có thể dùng nước nước lèo, mình dùng xương gà hay là xương heo mình ninh ra thành nước lèo, hoặc là mình dùng mấy cái lon nước nước dùng gà, hoặc là các anh chị các bạn dùng nước lạnh mình đổ vô cũng được. Nếu mà thích cái nào thì làm cái đó. Ngoài ra đó có thêm 1-2 lon nước dừa. Nước dừa mình làm cái coconut cũng được, hoặc là nước dừa tươi mà các anh chị, tức là được xài nửa nước dùng gà, nửa nước dừa tươi, hoặc là nửa nước dừa tươi, nửa nước lạnh. Tức là thí dụ một cái nồi đó mình nấu 4 lít nước ha, thì mình hà nửa này nửa kia. Chứ nếu nửa nước dừa không thì nó cũng có ngọt, nó ngọt lắm. mà nước lạnh không thì nó chưa có đậm đà. Thì các anh chị, các bạn, cái kiểu nào, hoặc là có khi có những người rất là ghét xài nước gà, nước mấy cái lon chicken rod đó, không có thích xài, thì mình tự nấu nước lèo. Còn không thấy mất thì giờ quá, vịt nó đủ ngọt rồi, nhất là nấu nguyên con vịt thì có xương có đồ nó đủ ngọt rồi, thì mình xài nước lèo. Đó là những cái mình cần thiết phải đi mua để cho món vịt nấu chao của mình. Hoàng Tính có hỏi gì thêm không? Không, thôi chị nói cách làm vịt ha.
Em thấy là cũng đủ rồi, thưa chị. Dạ vâng.
Bây giờ á, nếu mà các anh chị các bạn mua vịt nguyên con á, thì mình cái cách rửa của mình đó là nguyên con hay là đùi đó, thì mình nên rửa hai lần. Một lần các anh chị pha loãng nước muối với lại giấm 5% của mình đó, pha loãng cộng với muối, mình chà sát, mình rửa cái con vịt cho nó thật là sạch. Cái đùi vịt thì nó dễ rồi, còn con vịt thì mình moi móc rồi mình chặt riêng rồi cái chân ra hay cái đầu ra để mình dễ làm, mình rửa nguyên con. Sau đó đó thì các anh chị các bạn rửa lại một lần nữa. Thì cái lần sau này đó thì cái nước đó mình có đập dập một số mấy cái một cái củ gừng, một hai cái củ gừng, rồi mình cho rượu trắng vô mình pha loãng cộng với nước gừng. Mình rửa lại cái vịt trước khi mình chặt. Cái đùi thì mình có thể chặt làm 3 hoặc làm 4 tùy theo các anh chị thích lớn hay nhỏ. Còn cái con vịt thì các anh chị chặt miếng vừa ăn, giống như các anh chị nấu là cà ri vịt, hay là các anh chị nấu mấy cái món vịt mà mình xào gừng mình ăn rồi đó. Các anh chị thích ăn lớn thì chặt lớn, ăn nhỏ thì chặt nhỏ. Không có bó buộc lắm trong cái chuyện mà chặt cái miếng vịt ra để nấu. Thì khi các anh chị rửa cái nước rượu với gừng thì đừng có rửa lại nước lạnh. Rửa nước muối giấm rồi rửa nước, rồi sau đó rửa nước sau cùng đó là có pha gừng với rượu, để khi mình làm chi mà cực dữ vậy, tức là làm vậy thì mình sẽ không còn nghe cái mùi vịt khi mình nấu và nó rất là thơm ngon. Bây giờ khi rửa xong rồi, chặt rồi, để ráo thì các anh chị ướp vào cái vịt đó. Ở đây mình chỉ nói chung như Hoàng Tính, nguyên con vịt hay cái đùi vịt thì mình cũng làm giống nhau. Thì mình ướp vào đó đó, ví dụ cái con vịt mình ướp, mình lấy 3 cái miếng chao trong cái hũ chao mình mua, hoặc là mình lấy nửa chao trắng, nửa chao đỏ, hoặc là mình lấy chao ớt. Bây giờ chị cứ nói coi như mình mua chao ớt đi ha. Chao mà có ớt đỏ đó, mình lấy 3 cái miếng chao trong đó ra. Mình cộng với thêm là 3 cái muỗng nước chao, 4 viên chao đi ha. Tại vì chị sợ là nó cái viên nó nhỏ đó, lấy 4 viên chao và 3 muỗng nước chao. Mình để ra cái tô, cái chén nhỏ gì đó. Mình bỏ vô đây 3 muỗng canh đường. Sau đó, đó các anh chị là bỏ vô đó khoảng là 1 muỗng hành tím mà mình bằm, rồi 1 muỗng tỏi mình bằm, gừng, hành, tỏi hồi nãy mình nói mình mua đó ha, thì mình bằm mỗi thứ khoảng 2 muỗng canh dung gừng bằm, 2 muỗng canh dung hành tím bằm, 2 muỗng canh dung tỏi bằm, thì mình lấy một nửa đó mình ướp vô trong con vịt. Các anh chị các bạn, mình ướp một nửa vô trong con vịt cùng với chao với đường. Tại vì cái món, cái chao nó có vị mặn rồi, cho nên nó là các anh chị không có cần nêm muối vô đây. Một lát khi mình nếm trong thức ăn mình thấy nó lạc thì mình cho muối sao. Còn bây giờ mình ướp bằng chao, có cái loại chao nó mặn, có cái loại chao nó không mặn. Bột nêm mình cũng chưa ướp vào đây, mình chỉ ướp chao với đường với lại gừng, hành, tỏi thôi cho vịt nó thơm. Mình ướp thì mình để qua đêm trong tủ lạnh, tùy các anh chị. Nếu mà qua đêm tủ lạnh thì mình ướp trong cái tô lọ lớn hoặc là cái thao lớn thì mình ráp lại để trong tủ lạnh. Còn nếu mà ướp ở ngoài để nấu thì ít nhất cái thời gian ướp của mình là 20 phút cho tới 30 phút cho cái gia vị nó thấm vào vịt. Nói các anh chị, bây giờ cái vịt mình làm xong rồi là coi như là một cái đoạn cực khổ nhiều mình qua rồi đó. Bây giờ mình để cho cái vịt nó thấm thì bây giờ mình làm cái khoai môn. Khoai môn thì mình gọt vỏ, mình cắt miếng như giống như là các anh chị cắt cái miếng để nấu cà ri vậy đó. Rồi mình rửa cho sạch, mình để ráo nước, mình chiên chín khoai môn. Mình chiên chín nha. Mình chiên chín tức là không có, khi chiên không cần nhỏ lửa. Mình bỏ vô mình chiên để cho nó áo cái bên ngoài của cái miếng khoai. Tại sao không có cần chiên thật là lâu? Tại sao phải chiên? Bởi vì nếu không, khi các bạn bỏ cái miếng khoai vô trong nồi vịt các bạn nấu đó, nó dễ bị vỡ ra. Nó vỡ 1-2 miếng thì nó làm cho cái nước sền sệt nó ngon, nhưng mà nguyên một cái củ khoai mà nó bị bể ra hết, nó nát ra hết thì nó không ngon. Các bạn không có cảm giác là gấp miếng khoai ăn cho nó khoái, ăn cái khoai môn trong cái nấu này có khi nó còn khoái hơn ăn cái miếng thịt vịt nữa đó, nó rất là ngon. Cho nên là khoai các anh chị chiên, rồi các anh chị để nguội ra đó. Rồi bây giờ rau muống thì mình lặt giống như ăn lẩu vậy đó, mình rửa sạch rồi quay ráo để đó. Bún thì các anh chị trụng chín, thì nhà mình tùy theo đông người, ít người mua một gói bún lớn, đông thì mình nhiều người mình luộc hết một gói bún, ít người mình luộc nửa gói bún thì các anh chị ha. Bún thì mình luộc chín rồi mình để ráo, mình có sẵn bún để đó rồi, có rau muống mình lặt sạch sẽ, mình quay thật ráo nước mình để đó rồi, thì bây giờ mình chuẩn bị nấu vịt thôi. Bây giờ các anh chị cho vô cái nồi, cái này thì không cần nấu nồi không dính, vì nấu nồi không dính đó, mà mình chặt cái con vịt nhiều xương quá mình xào 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 hơi nó bị vỡ cái phần không dính của cái nồi, là và nó làm cho cái nồi của mình dễ bị hư. Cho nên các anh chị dùng chảo inox hoặc là nồi inox xào trong nồi rồi nấu luôn, hoặc là xào trong chảo rồi đổ ra nồi, tùy các anh chị nha. Thì cho khoảng 3 2 muỗng canh dầu rồi phi cho thật thơm cái hành, cái gừng, cái tỏi mà mình đã bằm rồi đó, phi cho nó thơm rồi bỏ vịt vô xào cho thật săn. Các anh chị nhớ là xào cái món nấu của mình nó ngon hay không là tùy lúc này, lúc mình xào đó, xào lửa lớn và cho nó thật săn cái miếng thịt, chứ không cần nêm nếm gì thêm, tại vì mình đã nêm mình đã ướp rồi, không chưa cần nêm nếm gì trong lúc này. Khi các anh chị đổ nước nấu nó vừa mềm dịch rồi đó, thì lúc đó mình nếm lại mình thấy nó chưa có vừa ăn, mình nêm thêm cái gì thì tùy. Còn bây giờ chỉ có xào thôi, và xào nó thật là săn, xào lửa lớn đảo đều tay cho nó thật là săn cái miếng thịt vịt ta, nó thật là ngon. Chứ còn nếu mà xào qua xào lại rồi đổ nước vô nấu thì nó không có được ngon, nó không ngon cả miếng thịt mà nó không ngon cả nước nữa. Tức là mình xào cho nó tới, cho người người già, những cô bác lớn tuổi hay nói xào cho nó săn, tức là lửa lớn mình dùng 2 cái sạn mình đảo cho thật là đều cái phần thịt vịt ở trong cái chảo hay cái nồi mình đã xào. Sau đó đó thì các anh chị lúc này nè, thịt thịt nó săn rồi đó, thì bỏ vô 1/2 nước dừa coco, dừa tươi nha, đừng các anh chị nào bỏ nước cốt dừa rồi đổ thừa là nấu không có ngon. Tức là mình đổ 1/2 nước dừa tươi, 1/2 nước lèo, hoặc là 1/2 nước dừa tươi, 1/2 nước lạnh vô nấu. Thì các anh chị nấu khoảng từ 20 đến 25 phút, tùy theo cái con vịt này nó già hay là nó không có già. Nấu nó hơi mềm dịch nha các anh chị, cái này chưa chưa phải là 25 phút cho tới xong, 25 phút cho tới nấu dịch thôi. Cho tới nấu dịch ha, khoảng từ 20 25 phút các anh chị thấy vịt nó vừa mềm, bởi mình còn cái đoạn là mình nấu khoai môn vô nữa mà. Cho nên đó là mình thấy vịt nó vừa mềm chứ nó còn cứng, mình bỏ khoai môn vô mà mình nấu đợi đợi vịt nó thật mềm thì khoai môn của mình nó rã rời ra hết, nó không ngon. Các anh chị nấu thấy cái thịt vịt nó vừa mềm, các anh chị cho khoai môn vô, khoai môn mà mình đã chiên rồi đó. Nếu mà các anh chị sợ dầu mỡ nhiều, các anh chị có thể là để dưới vòi nước các anh chị mở nước cho cái khoai môn này nó trôi bớt cái dầu, nếu các anh chị thấy thích cũng không có làm sao. Còn để vậy bỏ vô nấu, để ráo rồi bỏ vô nấu cũng được. Còn nếu mà muốn thích mà các anh chị mà kỹ không có muốn dầu mỡ nhiều đó, thì mình để dưới vòi nước mình mở rồi mình để cho khoai nó ráo, tức là mình chiên rồi mình rửa lại không có sao hết. Vấn đề mình chiên là mình để cho nó không có bị vỡ cái bể cái miếng khoai ra trong nồi mình nấu. Các anh chị bỏ khoai vô nấu thì lúc này các anh chị cho nó sôi lại rồi hơi nhỏ lửa, và để cho nó khi mà thấy khoai nó thật chín, khoai hồi nãy mình chiên mình thấy là bên ngoài nó vàng như bên trong cái củ khoai mình cắt lớn đó, nó chưa có chín, cho nên là để cho khoai nó chín nếm lại. Thì lúc này các anh chị nêm thêm bột nêm, nêm thêm đường, nêm thêm muối tùy là và sẽ thấy nó rất là ngon đó. Và khi mà khoai nó vừa chín rồi thì cho nấm vô tắt lửa, cho nấm vô nó sôi lại là các anh chị tắt lửa. Và như vậy đó các anh chị thấy là mình đã có cái phần cái nồi vịt nấu chao mình nấu rồi, mình phải để cái khoảng thời gian nó chín thêm trên cái nồi lẩu trên bàn. Mình đổ ra cái nồi mình bắt lên cái bếp ga, hoặc mình đổ ra cái lẩu điện mình bắt lên, mình cắm điện, hay mình có cái gì mà ăn ở trên bàn mà ăn cái món lẩu đó, thì các anh chị xài cũng được. Đơn giản nhất là nếu mà có một cái bếp ga mini rồi mình dùng cái son nè, nồi nào nó xinh xinh là nó đừng có đen thùi rồi, hay là nó còn đẹp chút xíu là mình để lên, hay cái nồi lẩu hay cái gì đó mình có cái gì thì mình đăng cái đó, thì mình đổ ra cái nồi lẩu để lên trên cái bếp rồi kê cái thớt ở dưới để cái bếp lên rồi để cái nồi lên. Khi nào mọi người trong nhà sắp sửa sẵn rồi thì ở đây mình có cái rau muống mình đã rửa sạch để ráo rồi, mình có bún rồi. Thì bây giờ các anh chị chỉ còn làm thêm một thứ nữa là cái chao để chấm. Rất là dễ dàng để làm cái chao để chấm. Thì các anh chị cũng cho dầu vô cái chảo nhỏ hay cái nồi nhỏ, rồi mình phi thơm cái hành với tỏi, chút hành với tỏi bằng, rồi mình cho thêm mấy viên chao với miếng nước chao mà mình dầm ra cho nó nát. Thì các anh chị xào, rồi các anh chị muốn cho nó đẹp thì các anh chị ớt xay mà Hàn Quốc đó các anh, hoặc là ớt xay mà nó có màu, hoặc là tương ớt trong phở hay cái gì, mình xào chao xong nó chưa đẹp thì mình cho miếng màu ớt vô cho nó đẹp. Nhà mình ăn cay thì mình bỏ loại ớt cay, còn nhà mình không ăn cay mình bỏ loại ớt có màu, thì tùy, làm cho cái chén chao của mình nó thêm hấp dẫn. Khi mình xào cái chao trong cái hành tỏi rồi, mình nêm nếm lại, các anh chị nêm nếm thứ chao nó mặn quá mình cho vô một xíu đường, rồi mình nó còn mặn nữa mình cho một tí đường nữa, đại khái vậy. Nếu mà mình gặp cái hũ chao mà nó quá mặn, còn nó vừa ăn, các anh chị thấy nó vừa ăn rồi thì thôi, thì các anh chị cho thêm cái màu ớt vô cho nhìn nó đẹp. Và như vậy mình đã có những cái, có cái chén nước chấm ngon rồi, có cái nồi lẩu mình đã để trên bàn rồi, mình có rau muống mình đã để sẵn rồi, mình có bún đã trụng. Vậy thì chỉ có ăn thôi, ăn rất là ngon các anh chị. Trời nó không có, chưa có đến nổi tới mùa đông, nó se se lạnh một xíu rồi cả nhà quay quần ăn một cái lẩu vịt nấu chao nhúng với lại rau muống. Rau muống mà nhúng vô nhiều cái món lẩu ăn nó rất là hấp dẫn các anh chị. Nếu mà nhà anh chị nào mà trồng nhiều rau muống thì mình ăn cái món này nó sướng lắm luôn. Mình không có hà tiện, tại mình đi mua nó tới mấy đồng bạc một bó, lặt ra nó cũng không có nhiều lắm, ăn nó chưa có sướng bằng nếu mà nhà mà có trồng rau muống nha. Cắt vô một rổ đầy vậy đó, trời ơi ăn sung sướng vô cùng. Nhiều khi chỉ bỏ bún rồi chan miếng nước rồi ăn với rau muống với miếng khoai là đã thấy ngon, mà chưa tới cái gấp cái miếng vịt mà chấm vô cái nước chấm chao nữa các anh chị. Ngon miệng nha các bạn, làm nó cũng dễ, không có khó, không có gì khó. Mình nếu mà mình chưa làm món này, mình nghe nó vịt nó chao mà cũng không lạ, mình tưởng nó cái gì nó khó khăn ghê lắm. Hoặc các anh chị có đi ăn rồi mà không biết mình nấu cái món này được không, hay là nấu cái món này có khó không, ăn ở nhà bạn chẳng hạn, nhưng mà rất là dễ. Các anh chị nấu để ăn, gọi là mình ăn gà hoài, mình ăn heo hoài, mình ăn thịt bò hoài mình cũng ngán rồi. Hôm nay mình đổi bữa mình ăn vịt ha, mà cũng không phải là vịt nấu bún ăn, mà cũng không phải là vịt nấu cháo, mà là vịt nấu chao, thêm dấu, bỏ cái dấu sắc đi, còn là vịt nấu chao. Hoàng Tính thấy có thích không?
Rất là thích thôi chị, mặc dù cho đến tận bây giờ Hoàng Tính cũng chưa bao giờ ăn vịt nấu chao hết. Nhiều người nói trời vậy có cây giấy, nhưng mà thật sự là không hiểu sao nhưng mình chưa có duyên được ăn món này thì phải. Cái yêu cầu của chị trong cái món vịt nấu chao này là gì thưa chị?
Là cái nước đó, nó nước nó thơm nước ngon thơm. Cái miếng vịt nó vừa mềm, nó không bị rụt rã mà nó không có cứng. Tại vì miếng vịt mà cứng ăn cái dạng lẩu này cũng mệt lắm. Mình cắn nó không có đứt rồi mình đâu có thể nào lấy cái thớt rồi lấy dao lại cắt vịt ra. Cho nên là cái vịt nó phải vừa mềm mà có thể ăn được, mà nó cũng không có rụt. Tại vì cái món gì mà nấu rụt ăn cũng không có ngon. Nó vừa mềm để mình ăn cái dạng ăn lẩu nó ngon. Và cái nước của mình ăn nó thơm. Các anh chị nhắc các anh chị một điều là khi các anh chị nếm, các anh chị phải nếm nó hơi mặn chút xíu. Bởi vì sao? Bởi vì mình chan vô bún. Bởi vì sao? Bởi vì mình nhúng có rau nữa. Nếu mà các anh chị nêm lạc quá đó, thì đến lúc này các anh chị cũng đổ chao vô nhiều thôi, tại nó lạc quá mình ăn không có vừa miệng. Thì các anh chị nêm nó hơi đậm một chút xíu, nó hơi đậm đà một chút xíu, nó đậm hơn cái món canh mà mình ăn ở nhà bình thường. Thì các anh chị bỏ bún vô, các anh chị nhúng rau muống vô, thì các anh chị sẽ ăn rất là vừa mà nó rất là ngon. Thì cái yêu cầu đó là nước thì thơm ngon, mà vịt thì nó vừa mềm dễ ăn. Còn thì nó sẽ hấp dẫn mọi người khi mà bắt đầu ngồi vô ăn cái món này.
Dạ vâng. Khi mà chị có nói đến cái rau muống, thì rau muống chúng ta luộc hay hoặc là chúng ta để sống ăn đều được hết phải không chị? Thưa chị?
Để sống em, tại vì lúc đó mình bỏ vô cái lẩu đang sôi sùng sục mà em. Tức là mình nhúng vô nó sôi rồi mình vớt ra.
Dạ vâng. Dạ vâng. Giữa
mình
cái
bỏ những cái phần già của rau muống đi mình chị. Mình ăn vừa lá vừa cọng luôn.
Dạ vâng. Giữa cái cách của chị giống như kiểu mà chúng ta ướp vào nó bằng bốn cái miếng miếng chao nè,
Ừ.
rồi ba cái muỗng nước chao nè, cộng với lại ba muỗng canh đường, một muỗng canh hành tím, tỏi, gừng mình ướp vậy. Thì giữa cái đó và cái cách thứ hai nữa là cái cách nếu mà chúng ta ra cái chợ đi, ra ngoài chợ Trường Nguyên chẳng hạn, chúng ta cũng thấy đâu đó có bán những cái bịch gia vị để mà chúng ta nấu cái lẩu vịt nấu chao, thì giữa hai cái cách thì chị thấy cái cách nào nó ngon hơn thưa chị?
Chị thường chị ít mua đồ làm sẵn, tại vì chị không biết người ta bỏ cái liều lượng nhiều ít. Còn nếu các anh chị thấy là mình không có thời giờ, không có tiện làm lắm thì các anh chị mua, nhưng mà chị ít có mua cái ướp sẵn như vậy lắm, trừ những cái mà chị không làm được. Thí dụ như chị làm xá xíu thì chị mua cái gói ướp xá xíu của Ly
Đúng,
Kim Chi,
đúng, đúng,
tại
đúng.
vì cái đó chị không có làm, nó giống cái mùi đặc trưng thì
Dạ
chị mua. Còn những cái mà chị nghĩ là mình làm được á, thì mình nên 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 làm.
vâng. Dạ vâng. Dạ vâng.
Ví dụ như chị làm thịt quay cũng vậy, nó cũng có bán những cái ướp vô thịt quay mà chị đâu có biết cái đó cái gì, cho nên
Dạ.
là chị vẫn ướp ngũ vị hương với chao
Dạ vâng.
theo cái kiểu của chị, và chị thấy nó đủ
Đúng.
thơm ngon,
Đối với
mà nó
em
bảo đảm là
dạ.
mình muốn nhiêu thì mình làm nhiêu em.
Dạ vâng. Đối với em thì em cũng giống như chị, vấn đề em chọn cái phương pháp là mình tự mình đem nếm, chứ mình ít mình sử dụng cái gia vị mà nấu sẵn này nọ mà của những cái chợ thường bày bán rất là nhiều, thưa quý vị. Còn có một cái câu hỏi nữa, nhưng mà trước khi đặt cái câu hỏi này thì quý vị có những cái liên quan thắc mắc trong cái món ăn ngày hôm nay mà chị Liên gửi đến cho chúng ta, đó là món được mang tên là vịt nấu chao. Quý vị có thể gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110 ha, thưa quý vị ha, 817-899-4110 để đặt câu hỏi thẳng với lại chị Liên đang có mặt trong chương trình này, hay hoặc là quý vị cũng có thể gọi cho chị Liên qua số điện thoại là 214-385-7611, 214-385-7611 để tìm hiểu những cái món ăn mà chị Liên đang làm, hay hoặc là quý vị đang khó khăn trong cái vấn đề bếp núc. Dù cho quý vị mà hành tính đang nhắc đến đó là nữ hoặc là nam, quý vị cũng có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611 nha. Trong chương trình này, quý vị gọi qua số điện thoại 817-899-4110 để chị có thể chị giải đáp những cái thắc mắc dành cho quý vị. Cái vấn đề mà trong cái vịt nấu chao này, vịt nấu chao thôi, trước khi mà chúng ta gửi đến câu hỏi này thì chắc là lại quý vị cứ gọi vào rồi Hoàng Tính rồi đây vị khán giả trên đường line đây, Hoàng Tính sẽ được chào ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng,
Chào
xin được
Quảng Xuân.
chào.
Em muốn hỏi cái lúc mà chị Mỹ Liên hồi nãy còn tại vì nghe dở dang á, cái dầu điều mình cho vô lúc nào á chị?
Chị thiếu đó em, dầu điều cho lúc ướp đó
Rồi,
em. Ơi, chị
lúc mà
ướp thì chị cho ngoài chao qua, chị có cho dầu điều đó. Chị
ướp
thiếu cái
ướp
đó.
thịt ướp ướp vô thịt vịt đúng không chị ha?
Ướp vô thịt vịt á, cái màu
Dạ
vịt nó
rồi.
đẹp hơn em.
Dạ
Mình ướp
rồi
hai
rồi
muỗng
chị.
canh màu dầu điều vô trong thịt vịt.
Rồi,
Cảm
em
ơn
cảm
em
ơn
đã
chị.
nhắc.
Với lại cái này em chỉ nói theo ý kiến riêng của em thôi, là cái vấn đề mà gia vị đầy bày bán đầy đầy hết trên các cái kệ ở ngoài chợ châu Á mình á, ngay cả trên đài cũng có quảng cáo cho mỗi thương hiệu rất là nổi tiếng, thì em nghĩ rằng là cái đó đó thường thì những người nội trợ có điều kiện, có thời gian, hoặc là nấu gia đình đông người ăn thì ở nhà mình nên tự nêm nếm từ bún bò Huế, bún riêu hay là bò kho, tất tất cả thì mình có thể là mình nêm nếm và mình biết rằng mình bỏ cái gì trong đó. Còn riêng cái gia vị họ 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 bày bán á, thật sự thì cũng không không phải là mình nói là mình bài bác, nhưng mà nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những người nội trợ nào mà không có thời gian, hoặc là đột xuất mà bây giờ á, muốn ăn cái đó mà bây giờ không có thời gian gấp quá, mà chỉ là trong nội bộ gia đình thôi chứ không có đãi khách hay là không có cái kiểu mà làm, thì người ta sẽ dùng cái đó một một chút để người ta nêm nếm vô. Thì em nghĩ thì như như hồi nãy, tại vì nếu như vậy thì tất cả những cái gia vị ngoài chợ đó họ sẽ ế, không ai dám mua hết. Cái
Người nước
rối
người không phải là người Việt Nam mà nghiên cứu món ăn Việt Nam thì người ta cũng sẽ xài mấy cái đó đó Quảng Dương.
dạ đúng rồi
Ví dụ
dạ
người Mễ hay người Lào hay người Campuchia hay là một số người châu Á mà người ta muốn ăn món ăn Việt Nam thì người ta coi trên YouTube xong người ta mua mấy cái đó, người ta là về người ta nấu thì cho
dạ
nó
thì
tiện, người ta không có
nó cũng
quen.
tiện. Dạ đúng rồi, còn mình ở nhà, thí dụ như bún bò Huế á, mình biết là phải có mắm ruốc đúng không? Rồi mình quậy như thế nào, rồi mình nêm nếm thêm, rồi mình ướp rút trong cái thịt bò, thịt heo mình cũng có ướp như thế nào cho nó đậm đà. Riêng riêng thì em thấy là người ta bán, có lần em mua thử về ăn cũng được, nêm ăn cũng được, nhưng mà mình không biết rằng trong quá trình sản xuất họ thế nào cũng có cái chất gì đó để giữ cho nó lâu hay là đồ khô mà. Thành ra em nghĩ là ở nhà mình nêm nếm thì dĩ nhiên nó chắc ăn hơn, nhưng cái này là cái kinh nghiệm của Quảng Xuân, không biết các dì, các ngoại mình với chị Mỹ Liên có đồng ý. Mình tự nêm nếm ở nhà, đôi khi mình muốn cho cái nồi đậm đà ngon là mình phải nêm hơi mạnh tay quá thì nó mới ra ngon giống như là mình muốn. Còn nếu mà mình sợ mình ăn healthy thì em bảo đảm cái nồi nó sẽ lạc lẽo lắm, thiệt.
Đúng, tại vì... đúng. Nhưng mà ở nhà mình nêm nếm á, có cách gì nó cũng không có nhiều bằng mình đi ăn tiệm đâu em.
Dạ, đúng rồi.
Tiệm
một
thì
cái nồi
họ phải nêm đậm cái dạ. Bột nêm lắm, hoặc là cái bột
dạ.
ngọt.
Ừ. Quảng Xuân chỉ biết có một cái cô bạn vừa rồi, trong cái đợt bánh trung thu vừa rồi, cổ gia đình cổ có người làm bánh truyền thống mà bán luôn trong khu vực cộng đồng Đà Lạt Fort Worth rất nổi tiếng. Mà khi mà cổ đến nhà vô tình một ngày, năm nào cổ cũng ăn, nhưng mà một ngày đẹp trời cổ đến, cổ nhìn thấy cái cảnh mà cả gia đình đang đông đường bột này nọ các thứ, cổ nhìn cảnh đó xong cổ hụt nhớ mang bánh trung thu kể từ đó luôn. Thì Quảng Xuân mới phân tích là tại vì người ta làm số nhiều, người ta đổ vô trong một cái thau giống như 5-6 người nhảy vô đó đứng được thì dĩ nhiên cái số lượng phải nhiều, thấy cái cảnh đó không dám ăn là phải rồi. Giờ đâu mà góp cái ý vui như vậy thôi. À, chúc sức khỏe chị Mỹ Liên và anh Hoàng Tính, và cảm ơn chị Mỹ Liên rất nhiều cho cái món thịt nấu chần ngày hôm nay.
Rồi, cảm ơn Quảng Xuân, chúc Quảng Xuân khỏe, vui khỏe nha.
Dạ, em cảm ơn chị, chào anh Hoàng Tính.
Vâng, chào chị, cảm ơn chị. À, vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chị Mỹ Liên gửi đến cho chúng ta món ăn được mang tên là vịt nấu chao. Tất cả những cái gia vị mà nãy Hòa Tính có nhắc đến, chắc chắn là cũng có một số những cái quý vị đồng hương hay hoặc là những vị nào mà không có thời gian để vào bếp như chúng ta, hoặc là những người nước ngoài, và đặc biệt nhất là các em học sinh đi học xa đang ở trong ký túc xá. Những món gia vị, những cái gói gia vị đó là những cái gói mà phải gọi là rất là thiết thực cho các em khi mà muốn giới thiệu những cái món ăn người Việt của chúng ta cho cái cộng đồng của những người bạn chung quanh mình ở trong cái ký túc xá đại học chẳng hạn. Một câu nói không phải là nói lên để mình chê những cái món trong cái gói gia vị, nhưng mà tùy theo quý vị muốn thích cái gia vị thì quý vị dùng, nhưng mà đại khái để mà chúng ta làm được những cái món này, chúng ta cần phải có những cái gia vị như thế nào. Chúng ta cũng đã được chị Mỹ Liên gửi đến cho chúng ta trong cái món được mang tên là cái vịt nấu chao. Bởi vì khi mà chúng ta nói cái vịt nấu chao, hoặc là quý vị muốn làm phở, hoặc quý vị muốn riêu, quý vị ra ngoài chợ cũng có những cái nguyên liệu nếu mà làm những cái món đó. Nhưng mà đây là một trong những cái công thức mà thật sự ra chúng ta tận tay chúng ta làm để chúng ta tạo ra được một cái món ăn thật sự bằng tất cả những cái gia vị mà chúng ta nêm nếm vào đó, thưa quý vị, đúng không thưa chị Mỹ Liên?
Đúng rồi em, cá kho tiêu, thịt kho tiêu mà còn có,
đều có hết
những cái gia vị làm sẵn mà, chỉ là những cái món mà nấu ăn tiệc như này.
Vâng.
Gì bây giờ cũng có cái gia vị làm sẵn hết.
Dạ, trong cái món vịt nấu chao, cái chữ cuối cùng là chữ chao. Mà hồi nãy khi mà nói đến chao thì chị có nói đến là không biết là chao nó có mặn hay không. Làm sao mà chúng ta biết được cái chao nó mặn thưa chị?
Ừ, thường đó là chao mà khi làm trong hũ em nhìn nó nổi lên trên mặt nước. Nếu nó có chìm xuống đó là chao nó chưa có đạt, nó nổi lên trên mặt nước thì nó đạt. Thì cũng có người, cái khuynh hướng có người làm nó hơi mặn, có người làm nó vừa ăn. Ví dụ như mình đến những cái chùa mình mua chao thì thường là rất là lạc. Ở trong các chùa bán phải là, còn người ta bán mà vô hũ mà để bán lâu năm đó thì nếu làm lạc quá có khi nó cũng dễ hư. Mặc dù người ta có bỏ chất bảo quản nhưng mà lạc quá nó cũng dễ hư. Còn thí dụ trong chùa các sư cô làm rồi bán trong vòng tuần hay có cái bán món ăn Việt Nam gì đó, người ta kèm người ta bán chao thì người ta làm vừa ăn
đúng,
hoặc là hơi lạc. Chị thấy về mà chị pha ra chị chấm đậu bắp luộc thì nó hơi lạc. Còn trong hũ thì bao giờ người ta phải làm nó mặn hơn một chút để bán lâu ngày. Đâu có chao nó đâu có phải là mà từ lúc mà chỗ mà ra lò mà đi tới chợ rồi đi tới mình về mình cũng ăn nó 5 thi 7 thì nó mới hết một cái hũ chao. Làm nhiều món như chị ướp heo quay rồi chị làm nọ kia còn chưa hết chao nữa. Thí dụ chị kho đồ kho chai cũng nhiều thì nó mới hết. Chứ còn nếu không hả là nó lâu lắm mới hết hũ, cho nên nếu mà lạc thì
có
nó
một...
dễ hơn lắm em.
Dạ vâng, có một cái kinh nghiệm, có một cái kinh nghiệm của em khi mà em cũng nấu đồ chay cũng nhiều, cũng sử dụng chao cũng nhiều, mà thường thì em sử dụng hai cái loại, một cái loại của Việt Nam sản xuất và một cái loại là của Taiwan sản xuất. Cái loại cái loại Taiwan thì em lựa cái hiệu Wei Chuan, Wei Chuan. Thì cái loại cái hiệu Wei Chuan này quý vị để ở ngoài khô ráo, nó không có bị mốc, bị ẩm. Chúng ta có thể để ngoài được. Nhưng đối với những cái hũ chao sản xuất tại Việt Nam, quý vị cần lưu ý sau khi chúng ta mở ra sử dụng, dù tới đó là một hai miếng chao đi nữa, sau khi đậy nắp trở lại thì quý vị cần phải bỏ vô tủ lạnh. Nếu quý vị không bỏ tủ lạnh, nó sẽ lên mốc rất lẹ nha thưa quý vị. Cái đó là cái cách mà nấu nướng hay hoặc là giữ bảo quản những cái đồ ăn mà nhất là chao mà em hiện tại khi mà đề cập đến cái việc nấu chao thì Hoàng Tính có một cái câu nói như vậy đó thưa chị.
Đúng rồi.
Dạ vâng.
Đồ mà móc là phải bỏ đi rồi, cho nên là để bảo quản thì mình phải biết cách bảo quản.
Đúng
chứ
chị.
Không có tiếc. Dạ. Không có, hồi xưa chị nhớ là cũng có nhiều người lớn tuổi hay nghèo thì nó móc rồi hết cái móc bỏ rồi ăn tiếp, trời cái đó mới là cái mầm bệnh đó em.
Dạ vâng, đúng vậy chị. Dạ
đã chao rồi mà còn móc nữa.
Dạ.
Thì cái mầm bệnh nó đưa vô người của mình nhiều mầm bệnh quá, không có tốt cho sức khỏe.
Móc ăn không nổi chị à, móc ăn không nổi, tại vì sao vậy, mở ra nó hôi lắm. Cho nên nhất là quý vị mua những cái loại chao Việt Nam, quý vị mở ra mà xài còn một còn phân nửa hay còn nhiều, đến với chúng ta bếp Sài Gòn có chị Liên đã đến với chúng ta qua cái món được mang tên là qua cái số điện thoại của chị Mỹ Liên, đó là số 214-385-7611, 214-385-7611. Quý vị có thể gọi qua cái số điện thoại này để tìm hiểu thêm về những cái món ăn của chị Mỹ Liên, hay hoặc là quý vị đang cái nấu món vịt nấu chao này mà quý vị đang đang thắc mắc, trời đang bí khúc nạn biết sao nữa, thì quý vị có thể gọi cho chị qua số điện thoại xin được lặp lại 214-385-7611. Hoàn Tính cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay nhín chút thời gian đến nấu chao gửi đến cho quý vị đồng hương của chúng ta thêm một cái món ngon trong cái bữa ăn hàng ngày, bữa ăn cuối tuần, cũng là một trong những cái món mà người Việt của chúng ta rất là yêu thích thưa chị, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Hoàng Tính sẽ được mời chị gửi lời chào.
Chào Hoàng Tính, chào tất cả các anh chị, các bạn, các thính giả thân thương của chương trình Bếp Sài Gòn. Hẹn chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe. Nhớ mùa dịch của chúng ta đang còn, cho nên là cố gắng là phòng tránh dịch.
Dạ vâng.
Hẹn gặp lại lần sau với lại một trong những món ăn Việt Nam khác.
Dạ vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị và gia đình bình an và sức khỏe. Và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Bếp Sài Gòn trong ngày hôm nay cùng với chị Mỹ Liên để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị sức khỏe bên người thân và gia đình của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Xin cảm ơn.